This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Rất là khỏe bạn Hiền. Ngày hôm nay bầu trời trong xanh. Bầu trời trong xanh, tiếc là đẹp nha ha. Không biết tình hình kinh tế. Bầu trời trong xanh phải không? Ánh nắng chan hòa, thiệt là đẹp phải không? Rồi, kinh tế thị trường của mình có đẹp giống vậy trong ngày cuối năm không bạn?
Kinh tế thị trường ngày hôm nay thì nó không có được đẹp lắm, con số màu đỏ khá nhiều nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, các quý vị, màu đỏ nhẹ nhàng. Như Dow Jones thì giảm 54 điểm, hiện tại là 28.407 điểm, con số này cũng còn rất là cao. Nasdaq thì giảm 0.84, tức là chưa đến một điểm, hiện tại là 8.944 điểm. Rồi S&P 500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 3.218 điểm, thì nốt 10 năm là 1.92%. Dầu thô thì giảm 63 xu, một thùng dầu thô là 61.04 đồng. Một euro đổi được 1.12 đồng, vàng lên được 5.90 đồng. Và áo vàng tại 1.525 đồng 20 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.40%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.72%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%. Ở Việt Nam thì mua Mickey mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.180 đồng. Vàng thì mua vào 42.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.800.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin cho biết rằng dân số của Hoa Kỳ có chiều hướng đi xuống từ năm 2018 đến năm 2019, chỉ tăng lên 0.5%, và khoảng 1.500.000 người được sanh ra vào năm 2018-2019, trong một năm đó thôi. Thì population hiện tại và tổng số dân Hoa Kỳ theo cái census gọi là cục thống kê dân số là 328 triệu, cộng thêm khoảng 10.7 triệu, tức là khoảng 3.3% người gọi là unauthorized immigration, là những người di cư bất hợp pháp, thì Hoa Kỳ khoảng 340 triệu người là tổng, là con số cao nhất rồi đó quý vị. Chứ nếu ai nói 400 triệu là không có đúng, 328 triệu là những số dân mà trong cái thống kê là có giấy tờ đàng hoàng, còn 10.7 triệu là không có. Thì tổng số dân mà hiện tại giờ sống ở Hoa Kỳ là khoảng 340 triệu. Và đây là cái con số mà người ta nói rằng có nhiều thập kỷ qua, và trừ người sống, trừ đi người chết, thì con số người dân Hoa Kỳ chỉ có 1 triệu cho cái năm vừa rồi thôi. Đây là cái số mà họ đáng quan ngại. Cái tuổi già, những người lão hóa càng tăng lên, và cái giới trẻ, thí dụ như 100 người già 70 tuổi thì chỉ có khoảng mấy chục cái người trẻ thôi, thì cái số này khi mà lớn lên như vậy thì Hoa Kỳ sẽ dân số sẽ giảm rất là nhiều, giống như thời Nhật, cái thưa vị, thời Nhật trước đây cũng vậy, họ cũng nhìn là thấy sợ quá. Và cái bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến chiếc xe Ford Mustang Mach-E, chiếc xe này chạy bằng điện. Hôm kỳ rồi, khoảng 2 tuần trước, thì xe Ford đã đưa ra chiếc xe này trình làng. November 17, thì quý vị muốn đặt hàng thì bỏ 500 đồng vào deposit, và chiếc xe này chỉ có 50.000 chiếc được sản xuất ra thôi. Mỗi chiếc xe như vậy là khoảng 60.000, nhưng mà ngày hôm qua thì gọi là ngập hàng chốt đơn, chúng ta coi trong cái Facebook kia, ngập hàng chốt đơn là đã hết rồi, hết, tức là không, cái số này đã chạm mốc 50.000 và họ không có bán nữa. Một chiếc như vậy là 60.000, mà 50.000 chiếc, vào một số tiền khổng lồ. Xe Ford đã đầu tư đến 11 tỷ rưỡi để làm những xe điện này. Nhưng mà quý vị đừng có buồn, vì xe điện này, cái xe Mustang Mach-E này đó, nó có đến 4 cái version. Và version đầu tiên ra thì người ta bắt đầu mua rồi, và version thứ hai, khi nào xong cái đợt này thì cái version thứ hai qua, và version số 4 là cái đời cuối, thưa quý vị. Và sẽ trong năm sau thì họ sẽ từng từ để bán ra thị trường những cái version kế tiếp. Trong khi đó thì Tesla cũng hoan hỷ báo tin rằng họ sẽ sắp chọn gọi là chạm được cái mốc một cục pin đạt được 1 triệu mai rồi. Theo như cái lời của ông Elon Musk thì đã công ty Tesla đã ký một cái hợp tác với lại cái trường đại học University ở Canada, trường tên là Dalhousie. Và cái Dalhousie này đó thì họ đã, cái trường này rất giỏi nghiên cứu về vật lý, physics, và họ đã làm gần như thành công từ tháng 4 năm 2019 khi mà công ty Tesla đã bắt tay với cái trường này đó. Thì bây giờ họ nói là đến năm 2020 thì cục pin này sẽ được trình làng. Wow! Cái mà impress là như thế này. Cái xe, cái cục pin mà tốt nhất của Tesla hiện tại bây giờ thì chạy được khoảng 370 mai cái range của nó. Chứ chúng ta chạy từ đây về Houston, trạc pin chạy về được. Tại vì Houston 200 mấy mai thôi, mà này đến 370 mai. Và cái cuộc đời, tuổi đời của cục pin này đó, nó chạy có thể được 300 ngàn đến 500 ngàn mai. Chứ không biết pin chạy thời gian nó bị chai pin. Nhưng mà cái cục pin này nó, lúc nó chai là khoảng 300 ngàn hoặc là 500 ngàn mai. Trong khi cái xe mà chúng ta chạy bằng xăng dầu, cái cơ bằng xăng bằng dầu đó, thì tuổi thọ của nó chỉ 11 năm. Và chúng ta chỉ chạy được average là 150 ngàn mai là cái máy nó muốn rượu rồi. Là trung bình chúng ta chạy 13.500 mai một năm và nhân lên 11 năm thì khoảng 150.000 mai. Vậy thì cái xe điện nó tiện hơn cái xe bằng cơ xăng và cơ dầu rất là nhiều quý vị. Chưa kể nếu 1 triệu mai mà cái battery được tung ra thị trường đó thì phải nói rằng wow, rất là tốt quý vị. Có thể là người ta sẽ chuyển qua xe điện hết luôn. Một bản tin kế tiếp là bản tin nói về credit card. Ngày hôm nay người Mỹ thiếu nợ credit card nhiều hơn. Và cái số credit card được bán, cái credit card được bán ra thị trường tăng lên 10%. Cái lợi nhuận của các hãng thẻ tín dụng đã thu vào năm ngoái đến 17%, tăng lên hơn năm kia nữa. Thì năm nay hồi hơn năm trước nữa là 17%. Vì khi cái lời của ông ông CEO Jamie Dimon, ông này làm trong Chase, tổng giám đốc điều hành của Chase, thì ông nói là tôi không nhớ là đến thời nhỏ lớn bây giờ có khi nào tôi xài cái debit card hay không. Vì người Mỹ bắt đầu chuyển qua xài credit card nhiều hơn là debit card. Vì cái debit card khi chúng ta mất tiền là mất, khó lấy lại. Trong cái đó cái credit card thì chúng ta mất tiền thì nhà băng sẽ tìm cách để trả lại hoặc là lấy lại cái tiền đó. Và có khoảng 6% của người Mỹ trong năm nay là không trả được cái thẻ tín dụng, tức là trả được cái nợ. Nhưng mà người Mỹ tôi biết rằng mặc dù thiếu nợ nhưng mà vẫn không bao giờ chùng bước để mà mua sắm. Cái tiền mua sắm của họ tăng lên mỗi năm, hiện tại về khoảng 182 triệu người Mỹ trên tổng số gần 340 triệu là thiếu nợ thẻ tín dụng, quý thưa vị. Và số người này đã tăng lên so với năm 2010. 2010 chỉ có 147 triệu thôi, năm nay là 182 triệu. Và cứ năm mỗi năm như vậy là tiền nợ cộng vào là khoảng 80 tỷ. Đến ngày hôm nay chia đều ra thì mỗi gia đình như vậy thì nợ khoảng 8.701 đồng so với năm 2018 là tăng lên 4%. Và cái creditcard.com cho biết rằng nếu mà tiền lời không trả thì chúng ta phải trả, khi loại tiền vốn không trả thì chúng ta phải trả tiền lời average là từ 17% cho đến 17.15%. Điều này thì mình thấy rằng rất là chắc cổ, thưa vị. Wow, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái resolution năm nay còn chỉ vài giờ nữa thôi, chúng ta chuyển qua năm 2020, là con chuột, cứ thưa vị, con chuột, hình như là con chuột. Và quý vị có một cái quyết tâm gì của năm mới hay không? Thống theo thống kê, cái IPSOS thì họ cho biết rằng chỉ có 38% người Mỹ là họ làm một cái quyết tâm của năm mới thôi, tức là họ quyết định năm nay họ sẽ làm cái gì, năm mới họ sẽ làm cái gì. 51% trong 38% người Mỹ này họ muốn làm thêm tiền, họ muốn thêm tiền vào cái tiền về gọi là cái tiền emergency fund đi ha, đơn giản như vậy. Rồi 51% là eat more healthy food, tức là ăn đồ ăn nó bổ và nó tốt hơn, lành mạnh hơn. 50% là exercise more, tức là họ phải tập thể dục nhiều hơn. Rồi bây giờ là cái list này đó, cái list mà tổng thể của người Mỹ. Exercise more 36%, save money 27%, travel 18%, love people more 7%, make a new friend 4%. Tức là tổng số 100 người này thì chia đều ra như vậy. Vậy thì bây giờ cái list của Tiến Dũng, Tiến Dũng gửi quý vị, Tiến Dũng thu nhập tất cả những cái list, những cái số mà cao nhất để đưa ra cho quý vị thành một cái list. Mà quý vị làm chỉ cần một trong những cái list này thôi, không cần làm hết 10 cái. Cũng khó đó, 10 cái là coi như là rất là hay đó quý vị. Đầu tiên, focus on your passion, not the way you look. Cái passion là như thế này. Thí dụ như Tiến Dũng muốn làm, cha mẹ muốn con làm bác sĩ, nhưng mà con, cái passion của con là thích đi vẽ. Vậy thì bác sĩ là muốn người ta thấy mình là bác sĩ, nhưng vẽ là mình ao ước một cái đam mê. Vậy thì nên follow cái đam mê, chứ không nên follow cái the way you look. Vì nhớ thấy rõ ha, focus on the passion, not the way you look. Chúng ta học kỹ sư, học bác sĩ vì chúng ta thích, chứ không phải muốn, chúng ta muốn làm điều đó để vui lòng người khác, hoặc là muốn làm điều đó để cho bản thân của mình, thì nhớ nha. Cái này không phải Tiến Dũng nói, này Dũng đưa ra những cái gọi là hay nhất, tốt nhất của cái resolution năm 2020. Cái thứ hai là work out more to feel good, not to be thinner. Có nhiều người chủ yếu là tập thể dục để cho mình mỏng manh, mình ốm hơn cũng được, không có sai. Cái đó là motivate, tức là làm cho người ta có nhiều cảm hứng thôi, nhiều cái động lực. Nhưng mà nên nhớ là tập thể dục để chúng ta không có bệnh. Những người lớn tuổi nên đi tập thể dục nhiều ngày, đi bộ nửa tiếng, nhớ nha, chứ không phải là chúng ta đi bộ cho ốm hơn. Đó là cái điều thứ hai. Cái thứ ba cũng rất hay, stop gossiping, tức là bớt nhiều chuyện. Chúng ta biết là nhiều chuyện nó mệt lắm, bớt nhiều chuyện. Cái thứ ba. Cái thứ tư, give more compliments a day. Chúng ta cố gắng tạo, khen một người đó một ngày, nên khen một cái gì đó, một người nào đó. Dù anh Hằng Tính bước ra gặp Thu Hương, hôm nay Thu Hương đẹp quá đi, rồi xong, đủ rồi, chỉ có để là đáy vốn một ngày nữa là không cần làm gì hết, không cần khen ai nữa. Nếu mà cần khen thêm cũng tốt, không sao, nhưng mà khen nhiều quá thì khi người ta nói mình xạo, ok. Nhưng mà cố gắng khen ai đó một ngày, thay vì chê một cái gì đó thì cố gắng khen một ngày cho đời nó đẹp, quý thưa vị. Cái thứ năm, go the whole day without checking your device. Làm cách nào để quên hẳn computer, quên luôn cái điện thoại một ngày, at least một ngày trong một tháng, quý thưa vị, whole day without. Cố gắng làm gì đó, cũng khó đó nha, nhưng mà cố gắng. Do random acts of kindness. Chúng ta một ngày nào đó hay là một tuần nào đó, chúng ta nên tìm một cái gì đó để làm một điều gì đó thiệt là tốt cho một ai đó. Ví dụ như bây giờ đùng cái thấy người nào đi ra ngoài đường, đi ghé ngoan ngoài chợ nào đó, thấy cái người đó khổ quá, hay thấy cái cô đó lớn tuổi quá, đẩy cái xe mệt quá, chúng ta đẩy cái xe ra giùm. Đó là nên làm một người hành động, một cử chỉ tốt trong một ngày đó hoặc là một tuần lễ đó, nhớ nha. Rồi cái thứ bảy là go someplace you never been. Tức là đi đến một cái nơi nào đó mà chúng ta ao ước đến rồi mà chưa bao giờ có cơ hội đến. Nghỉ làm, xin nghỉ vacation đi. Đôi khi những người làm 7 ngày tuần cũng hay thiệt. Rồi reduce your weight, tức là chúng ta bớt xả rác nha. Cái thứ 8, bớt xả rác. Cái thứ 9 là volunteer, tình nguyện làm một điều gì đó thiệt là tốt cho một người nào đó mình không thích. Cái này khó lắm anh Tính. Khó lắm nhưng anh Tính cố gắng làm, dù mình không thích ai đó. Nhưng có cơ hội làm một điều gì tốt cho người đó thì chúng ta nên làm. Chẳng hạn như bây giờ Dũng không thích Hoàng Tính, xe Hoàng Tính bị hết bình, Dũng đi ngang qua, đáng này chưa, bỏ đi luôn. Cái đó không có tốt nha, cái đó không tốt. Nhưng quay lại, anh Hoàng Tính ơi, Dũng có cái jumbo để Dũng giúp anh Hoàng Tính nha. Vì trong Kinh Thánh nói rằng nếu mình làm một việc gì tốt cho một người nào đó không thích mình là chẳng khác nào mà chúng ta chất than lên đầu họ. Nên nhớ điều đó nha, giúp một người nào đó mà người ta không thích mình, tự nhiên mình làm xong rồi, người ta thích mình mà thương mình thành đối bản thân nữa. Cái thứ 9 này cũng hay đó quý vị. Cái thứ 10, eat out once a month with your family. Nên đi ra ăn với người thân của mình ít nhất một tuần một lần, một tháng một lần. Nhớ nha, chúng ta nên đi ra đi ăn nha. Như bây giờ làm việc mệt quá rồi, bây giờ vợ chồng con cái muốn đi ra ăn uống cũng mệt, cũng khó nữa, về nhà nấu ăn thì gây lộn nữa. Cái thứ 10 cũng hay. Bây giờ Tí Dũng còn một phút ít ủi, Tí Dũng gửi đến quý vị một cái bài viết của ông Steve Jobs. Một người phải nói rằng rất thành công, nhưng mà ông viết những cái cuối đời của ông trên giường bệnh như thế này. Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của một sự thành công. Tuy vậy, phía sau của một công việc tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cũng cùng hóa với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, những lời về những sự tự cao, tự hào về tài sản, nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước cái tử thần và cái chết. Trong bóng tối, khi mà nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn có đủ tiền cho cuộc đời của bạn, bạn hãy theo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền nữa. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn, ví dụ như là một tình yêu nghệ thuật nhân loại về nhân loại, hoặc là ước mơ những tuổi thơ không làm được, đi du lịch v.v. Đừng làm nô lệ cho vật chất hoặc giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tình yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài danh vọng. Và tôi đã làm trong suốt cuộc đời nhưng không thể đem theo tôi được một xu nào hết. Tôi có thể mang theo được những kỷ niệm của yêu thương. Tôi có thể, đây là chính sự giàu sang mà sẽ có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh ánh sáng soi sáng cho bạn tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số, và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi tiến đến nơi mà bạn muốn, cố gắng lên để đạt được những mục đích, tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn. Cái giường nào đắt giá nhất trên đời bạn biết không? Đó là giường bệnh viện. Vì nếu có tiền, bạn có thể mướn một tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể nào dùng tiền để thuê một người mang bệnh cho bạn, mất tất cả tài sản mình có thể tìm lại được. Có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được, đó là sự sống. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng tất cả phải đối diện với bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị của tình yêu gia đình bạn. Hãy sống làm sao mà cho đừng phí thời giờ. Xin trả lời Hoàng Tính.
Chính xác. Chỉ có những cái người sau khi mà thăng trầm đã có thì đủ rồi, nằm trên giường bệnh, đối diện từng giờ từng phút, đến tự thân đón đi, thì họ có những cái suy nghĩ, những cái lập luận như vậy. Hy vọng chúng ta trên cái ngày cuối năm cũng là một lúc mà chúng ta tĩnh tâm, hãy làm những cái gì tốt đẹp ngoài cái tiền bạc đi. Cái đó lời khuyên tiếp theo của ông Steve Jobs, cũng như là lời nói của Tiến Dũng và Hoàng Tính dành cho quý vị. Dù cho quý vị có đưa ra tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho cái năm mới, không bằng chúng ta làm sao? Chúng ta hãy làm cho chúng mình trọn vẹn cho chính bản thân mình. Trọn vẹn cho chính bản thân mình, tức là trọn vẹn cho cái xã hội này. Đó là một cái lời mà Hoàng Tính muốn tiếp với lại anh Tiến Dũng trong cái ngày hôm nay. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ đồng ý với mình nha.
Nói kêu tôi bằng anh là mới ghê nha. Anh Hoàng Tính ơi, Tiến Dũng thật sự ra muốn tâm sự lắm luôn đó. Nhưng mà Tiến Dũng cũng lợi dụng cái những cái thời khắc cuối năm này đó, cũng gửi đến quý vị. Tiến Dũng thấy có nhiều quý vị, đặc biệt là quý vị làm việc trong cái lĩnh vực nail đó.
Yes.
Quý vị làm, thứ nhất là quý vị đã tiếp xúc với cái chemical độc hại rồi. Không, trong quý vị chắc chắn không ai phủ nhận Tiến Dũng rằng những cái chemical của nail là độc hại, đúng không? Nó độc hại hơn những cái khác, chẳng chúng ta làm nhà hàng thì không có độc hại, nhưng mà điểm nail thì chemical, đúng không? Nhưng mà quý vị làm rất là chăm chỉ lắm, có thể là làm 7 ngày một tuần luôn, không có ngày nghỉ. Vậy thì what is life? Khi chúng ta có thể mua một cái logo để trên trong cuốn sách, trong cái điện thoại quý vị đó, hay là trong một cái Facebook gọi là cái avatar đó, thì chúng ta để vào là what is life? Đời sống là gì? Phải là làm việc 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng, 365 ngày một năm. Rồi sau đó chúng ta giống như ông Steve Jobs không? Quý vị thấy mình có thể là mình quẩn trong một cái gì đó mà đồng tiền nó xui khiến quý vị, nó kéo quý vị đi một cái lúc nào đó chúng ta trôi dạt ra một cái hố sâu, chúng ta không có quay lại được và chúng ta chết chìm trong đại dương một cách sự cô đơn, thưa quý vị. Nó rất là đơn giản mà quý vị không có nghiệm ra được, vì mãnh lực của đồng tiền nó làm chúng ta phải nói là say mê và lôi cuốn. Và ông Steve Jobs là một trong những nạn nhân rất là rõ ràng. Vậy lời khuyên của Tiến Dũng đơn giản, chúng ta nên chọn một ngày nào đó đóng cửa. Tiến Dũng nói thiệt, đóng cửa. Con người cũng vậy, cái xe cũng vậy. Tại sao cái bình xăng nó làm chỉ 20 gallon, nó không làm 30 gallon, 50 gallon? Vì người kỹ sư họ thiết kế cái xe đó chạy đúng 20 gallon bắt buộc phải ngừng lại cho máy nghỉ để đổ xăng, tức là phải có cái break. Con người cũng vậy, thưa quý vị, tại sao Thượng Đế tạo ra chúng ta 24 tiếng mà trong 8 tiếng buổi tối không làm đi ngủ? Tại vì chúng ta cần break. Và tại sao trong 7 ngày Thượng Đế là nghỉ một ngày để nghỉ ngơi, trâu bò cũng nghỉ luôn, mà chúng ta vẫn làm, vậy thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Ví dụ biết rằng rất là khó, nhưng khi chúng ta làm điều gì đó, not for everybody, just for you. Đóng cửa, tôi nghỉ một ngày, Chủ nhật tôi nghỉ gì đó. Nhưng mà thử đi, chúng ta nghỉ ngày Chủ nhật đi, rồi cái ngày khác họ sẽ đến, họ sẽ làm. Tức là cái số nó sẽ không có khác đâu. Đóng Chủ nhật, làm cái một cái tiệm đóng Chủ nhật, tiền income bằng cái tiệm kế bên mở Chủ nhật. Vậy thì tại sao phải mở Chủ nhật? Phải không? Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị và anh Hoàng Tính có một cái New Year thật là hạnh phúc. Và những gì không làm được trong năm nay, và hy vọng rằng quý vị sẽ làm được trong năm 2020. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với lại những lời tâm tình vừa qua. Và hy vọng là khi mà anh em của chúng tôi, cô ấy có đề cập đến các bạn, các anh chị, cô bác làm trong ngành nail, thì cũng xin được đến chính thêm một lần nữa tất cả mọi người của chúng ta, thưa quý vị. Tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đặc biệt trong những cái phút cuối của cái lần cuối của trong năm nay của chương trình Kinh tế Thị trường với Tiến Dũng. Chúc quý vị đón giao thừa thật vui vẻ nha, thưa quý vị.